Nguồn động viên. Một số những câu chuyện về sự thành công vĩ đại nhất trong lịch sử đều xuất phát từ một lời động viên và sự tin tưởng của người yêu hay một người bạn đáng tin cậy. Nếu không nhờ người vợ có niềm tin mạnh mẽ như Sophia, chúng ta hẳn sẽ không tìm được cái tên Nathaniel Hawthorne giữa những tên tuổi vĩ đại của nền văn học Mỹ. Khi Nathaniel đau khổ trở về nhà và nói với vợ rằng ông vừa bị mất việc làm, thái độ vui mừng của bà đã khiến ông rất ngạc nhiên. Bây giờ anh đã có thời gian để viết sách rồi, bà vui mừng nói. Anh biết, ông đáp không mấy tự tin. Nhưng chúng ta sẽ sống bằng gì trong thời gian anh ngồi viết? Trước sự ngạc nhiên của chồng, Sophia mở ngăn kéo và lấy ra một số tiền đáng kể. Em lấy số tiền đó ở đâu vậy? Ông kêu lên. Em vẫn luôn biết rằng anh là một thiên tài, bà bảo. Em biết rằng một ngày nào đó, anh sẽ viết lên một kiệt tác. Vì vậy, mỗi tuần em đã giữ lại một ít trong số tiền chợ anh đưa cho em. Chỗ này đủ cho chúng ta sống được một năm. Với sự tin tưởng và kỳ vọng của vợ, một trong những cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất của văn học Mỹ đã ra đời. Tiểu thuyết Chữ A Màu Đỏ. Nido Kubin. Chẳng mất nhiều công sức mới làm cho người khác hạnh phúc. Chỉ là một cử chỉ nếu bạn biết cách. Chỉ là một lời nói đúng lúc. Một sự điều chỉnh nho nhỏ cho một cái chốt, cái dích hay một con ốc trong cổ máy tâm hồn tinh xảo của bạn. Frank Grant. Những điều khắc ghi trong tôi. Một ngày nọ, khi đang ngồi trong căn phòng yên tĩnh để chờ một cuộc hẹn, chợt một cảm giác thật kỳ lạ đang dâng lên trong tôi. Tôi vội kiểm tra để chắc rằng mình đang tỉnh chứ không mơ. Và tôi thấy mình đã đi quá xa so với giấc mơ của bất kỳ một người nào có thể có được. Mỗi suy nghĩ của tôi giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Và tôi ngạc nhiên trước sự an bình của mỗi phút giây lặng lẽ trôi qua. Rồi đột nhiên, gương mặt của mẹ tôi xuất hiện. Gương mặt của bà trước khi mắc phải căn bệnh Alzheimer quái ác làm bà mất cả trí nhớ. Không thể cảm nhận được về con người đã sụt hơn 22 cân. Mái tóc màu bạc tuyệt đẹp của bà uốn quanh khuôn mặt thanh tú. Bà trông rất thật và gần gũi đến mức tôi có cảm giác như mình có thể đưa tay chạm vào. Thậm chí, tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa choi, loại nước hoa mà mẹ tôi yêu thích nhất. Dường như bà đang chờ đợi một điều gì đó và không nói gì cả. Mẹ ơi, con rất tiếc là mẹ đã phải chịu căn bệnh khủng khiếp ấy. Tôi nói. Bà nhẹ nhàng lắc đầu. Như thể bà hiểu được tôi đang nói về những khổ sở bà đã phải trải qua. Rồi bà mỉm cười. Một nụ cười thật trìu mến. Và nói một cách rành mạch. Những gì mẹ nhớ chỉ là tình yêu của con mà thôi. Nói rồi, bà biến mất. Tôi rùng mình khi căn phòng trở nên lạnh lẽo. Và tôi biết rõ rằng, chỉ có tình yêu mà chúng ta cho đi, cũng như chúng ta nhận được mới là tất cả những gì chúng ta nhớ đến. Mọi nỗi đau đều sẽ qua đi. Chỉ có tình yêu là còn lại mãi mãi. Những lời nói của mẹ tôi là những điều quý giá nhất mà tôi đã từng được nghe. Và giây phút đó khắc sâu mãi trong trái tim tôi. Bobby Broughton. Sự phục vụ tận tình. Một người đàn ông viết thư cho một khách sạn nhỏ ở thị trấn nơi ông định đến thăm nhân kỳ nghỉ của mình. Ông viết rằng, tôi rất muốn được mang theo chú chó nhỏ của mình. Nó rất sạch sẽ và ngoan ngoãn. Liệu ban đêm, các ông có thể cho phép tôi được mang nó vào trong phòng không? Ngay lập tức, người chủ khách sạn đã viết thư trả lời ông như sau. Tôi điều hành khách sạn này đã nhiều năm. Trong suốt thời gian đó, tôi chưa từng bị chú chó nào lấy cắp khăn tắm, đồ ngủ, các đồ dùng bằng bạc hay các bức tranh treo tường trong phòng. Tôi chưa từng đuổi một chú chó nào ngay trong đêm vì say rượu và làm mất trật tự. Và tôi cũng chưa từng gặp trường hợp chú chó nào trốn trả tiền phòng. Quả thực là như vậy. chú chó của ông sẽ được chào đón tại khách sạn của chúng tôi. Và nếu chú chó ấy bảo lãnh cho ông, thì ông cũng được chào đón đến nơi này.
Kurt Albrecht và Ron Zenker. Nếu có thể chọn một tính cách cho suốt cuộc đời, hãy chọn óc khôi hài.
Jennifer James.
Thiên thần mũ đỏ. Ngồi một mình trong quán cà phê, tôi cảm thấy rất lo sợ. Ngày mai, tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật cột sống. Khả năng xảy ra rủi ro rất là lớn. Nhưng tôi vẫn cố bám lấy niềm tin. Thượng đế ơi, xin người hãy gửi cho con một thiên thần để giúp con vượt qua thử thách ngày mai. Tôi thì thầm khấn nguyện. Khi ngẩng đầu nhìn lên và chuẩn bị rời khỏi quán, tôi thấy một người phụ nữ đã lớn tuổi đang chậm rãi bước đến gần quầy tính tiền. Tôi đứng cạnh bà, lòng thầm ngưỡng mộ bộ váy thời trang có hình những cánh hoa màu đỏ và tím, rất trang nhã mà bà đang mặc. Cả chiếc khăn quàng cổ, chiếc ghim cài và chiếc mũ màu đỏ tía nổi bật. Xin lỗi bà. Bà quả là một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi buột miệng. Bà nắm chặt tay tôi một cách thân ái và bảo. Con gái à, ta cảm ơn con nhiều lắm. Ta có một cánh tay giả. Và cả cánh tay còn lại cũng phải nẹp sắt. Còn cái chân này cũng không phải thật đâu. Ta phải tốn cả nhiều thời gian để thay quần áo cơ đấy. Ta luôn cố gắng hết sức mình. Nhưng lâu quá cũng thành quen rồi. Con đã khiến ta cảm thấy vui lắm. Cầu mong Thượng Đế luôn dõi theo và ban phước lành cho con. Nhìn bà đi khỏi, tôi chợt cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Bà quả thật là một thiên thần mà Thượng Đế đã gửi đến cho tôi.
Ta Miss Fox.
Bằng niềm tin, bạn có thể nhìn thấy cả những vật vô hình. Kinh Thánh.
Thượng đế trong công viên. Có một cậu bé muốn gặp Thượng đế. Cậu biết rằng phải đi cả một quãng đường rất dài mới có thể đến được nơi ở của người. Nên gói ghém mang theo bên mình những chiếc bánh Twinkie và cả 6 hộp nước trái cây, rồi bắt đầu cuộc hành trình. Khi đi qua được khoảng 3 dãy phố, cậu gặp một bà lão. Bà đang ngồi trong công viên, lặng nhìn đàn chim bồ câu đang ríu rít trước mặt. Cậu bé ngồi xuống cạnh bà và mở túi xách của mình ra. Cậu định uống một hộp nước trái cây, nhưng chợt để ý thấy bà lão có vẻ đói, nên không ngần ngại mời bà một chiếc bánh. Bà cầm lấy và mỉm cười với cậu. Nụ cười của bà tươi tắn đến nỗi, cậu bèn muốn trông thấy một lần nữa. Thế nên, cậu mời bà một hộp nước trái cây. Bà lại cười với cậu. Cậu bé cảm thấy rất vui sướng. Cả buổi chiều, hai bà cháu cứ ngồi bên nhau, vừa ăn, vừa mỉm cười, nhưng không nói với nhau lời nào. Khi trời bắt đầu sẩm tối, cậu bé cảm thấy mệt nên đứng dậy ra về. Đi được một lúc, cậu quay trở lại, chạy đến bên bà và ôm bà. Bà cười với cậu, một nụ cười đẹp nhất mà cậu từng được thấy. Khi cậu bé bước vào nhà, mẹ cậu rất đỗi ngạc nhiên vì nét mặt tươi tắn hân hoan của cậu. Bà hỏi, hôm nay có chuyện gì mà trông con vui thế? Cậu trả lời, con đã ăn trưa với Thượng Đế mẹ ạ. Mẹ biết không, người có nụ cười tuyệt nhất mà con từng thấy. Trong khi đó, bà lão cũng về tới nhà, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Con trai bà lấy làm ngạc nhiên trước niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt bà. Mẹ ơi, hôm nay có chuyện gì khiến mẹ vui đến thế? Bà hân hoan, mẹ ăn bánh Twinkie trong công viên với Thượng Đế. Con biết không? Người còn bé hơn mẹ nghĩ cơ đấy. Julie Manhan.
Sân ga cuộc đời. Ẩn sâu trong tiềm thức của chúng ta là một khung cảnh đồng quê. Chúng ta đang đi bằng tàu lửa, và chúng ta đang say sưa với những phong cảnh thoáng qua bên ngoài khung cửa sổ kia. Lũ trẻ đang vẫy tay chào trên những ngã đường dắt ngang đường ray. Đàn gia súc nhởn nhơ gặm cỏ dưới chân đồi. Những hàng bắp, lúa mì thẳng tắp nối đuôi nhau. Những bình nguyên bằng phẳng, những thung lũng ngọn núi chập trùng, những sườn đồi thoai thoải và những làng mạc thấp thoáng trên nền trời xa xa. Nhưng trên hết, trong tâm trí chúng ta là đích đến cuối cùng. Vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ đến sân ga. Những dàn nhạc sẽ nổi lên, rừng cờ hoa vẫy chào. Khi đã đến nơi, mọi giấc mơ của chúng ta sẽ trở thành sự thật, và mọi phần của cuộc sống trở nên khít chặt như một bức tranh ghép hình hoàn hảo. Cảm giác ấy khiến chúng ta cảm thấy bồn chồn. Chúng ta đi đi lại lại dọc lối đi, đếm từng phút, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi để đến được nhà ga. Khi chúng ta đến ga, thì thật hạnh phúc biết bao. Chúng ta kêu lên và chợt nghĩ, khi tôi mua một chiếc xe hơi mới, khi tôi gửi đứa con út vào đại học, khi tôi trả hết nợ nần, khi tôi được thăng chức, khi tôi về hưu, tôi sẽ sống một cuộc sống thật an nhàn, hạnh phúc. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ nhận ra chẳng có lấy một nhà ga nào, chẳng có một nơi chốn nào để đến. Niềm vui đích thực của cuộc sống nằm trên từng chặng đường của một cuộc hành trình. Nhà ga, đó chỉ là một giấc mơ. Nó luôn luôn vượt xa khỏi chúng ta. Hãy tận hưởng từng phút giây hiện tại này. Quả là một lời khuyên đúng đắn, nhất là khi kết hợp với đoạn kinh thánh. Đây là một ngày mà Thượng Đế đã tạo ra. Chúng ta sẽ vui mừng và hân hoan trong ngày này. Chẳng phải chính những gánh nặng của ngày hôm nay khiến chúng ta mỏi mệt. Không, đó chính là những hối tiếc của ngày hôm qua và nỗi sợ hãi về ngày mai. Sự hối tiếc và những nỗi sợ hãi là những tên trộm song hành đánh cắp ngày hôm nay của chúng ta. Vì thế, hãy ngừng đi lại dọc lối đi và nhẩm đếm từng dặm đường. Thay vào đó, hãy cứ trèo thêm những ngọn núi cao. Hãy ăn thật nhiều kem cho thỏa thích. Hãy đi chân trần thường xuyên. Hãy thoải mái thả mình trong dòng nước mát lạnh của các con sông. Hãy dành thời gian ngắm hoàng hôn xuống. Hãy cười nhiều lên và khóc ít lại. Cuộc sống là một hành trình mà chúng ta đang đi, và rồi chúng ta cũng sẽ mau chóng đến được ga thôi. Robert Hastings. Đừng bao giờ nuối tiếc quá khứ. Cuộc sống đích thực của bạn là vào ngày hôm nay, và bạn sẽ tạo dựng tương lai cho mình.